Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tổ chức đảng, đảng viên cần gương mẫu đi đầu nâng cao trình độ ứng dụng chuyển đổi số. Năm học 2025-2026, năm bản lề thực hiện khát vọng đổi mới giáo dục, ngành giáo dục và các địa phương đã sẵn sàng cho một năm học mới. Sau buổi kiểm tra và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các lực lượng đã khẩn trương tổ chức điều tiết giao thông khoa học, giải pháp cấp bách giảm ùn tắc tại các khu công nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 4 tháng 9, Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 486 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Dự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Tại lễ phát động, thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, kêu gọi cả hệ thống chính trị tập trung phong trào thi đua cao điểm với những nhiệm vụ trọng tâm về dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trên cơ sở nội dung của đợt thi đua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành cùng vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao. Các sở ngành địa phương phải có kế hoạch từng phần việc cụ thể theo tiến độ thời gian, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó trong phân công, bảo đảm rõ người rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại công trường dự án. Các địa phương có dự án đẩy nhanh việc triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, yêu cầu nhà đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ thi công. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh:
chúng tôi mong muốn các vị chức sắc tôn giáo sẽ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Lúc này mỗi người dân hãy đồng lòng hướng tới mục tiêu cao cả nhất. Đó là tương lai phát triển của quê hương, đất nước, sự hùng cường của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì thế, mỗi người dân hãy đồng thuận với chủ trương chung, tích cực khắc phục những bất tiện, xáo trộn trong cuộc sống, trong thực hành tín ngưỡng để phục vụ công tác di dời, giải phóng mặt bằng. Cả hệ thống chính trị cùng với các vị chức sắc tôn giáo sẽ đồng hành cùng nhân dân xây dựng khối đoàn đoàn kết toàn dân tộc và chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công dự án. Việc triển khai khối lượng công việc rất lớn trong một thời gian ngắn là thách thức, nhưng cũng là môi trường để thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo, năng lực quản lý của các cơ quan, ban ngành, địa phương, ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công. Đợt thi đua cao điểm này cũng là dịp để đánh giá năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đánh giá và lựa chọn các nhà thầu thi công tốt, có trách nhiệm, có tâm, có tầm để triển khai các dự án trọng điểm khác trong những năm tiếp theo.
Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình và công ty cổ phần tập đoàn Mastery cam kết bàn giao mặt bằng sạch và thi công công trình, dự án đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan và các địa phương ký cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công triển khai các dự án. Nhân dịp này, 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phối hợp bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Chiều ngày 4 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình, kết quả triển khai công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, đoàn thể thời gian qua và một số nhiệm vụ triển khai thực hiện thời gian tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh ủy đến 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Sau khi tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, quyết định số 204 của Ban Bí thư và các kế hoạch kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư hoạt động ổn định, thông suốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hiện có 89 trên 99 đảng ủy xã phường đã tiến hành chuẩn hóa tổ chức cơ sở đảng và nhập dữ liệu hồ sơ đảng viên lên hệ thống quản lý đảng viên. Các phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp được triển khai kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương. Đến nay, khối đảng tỉnh đã được cấp hơn 1.700 chữ ký số cho cá nhân và tổ chức. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương được Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận nêu rõ một số khó khăn hạn chế còn tồn tại, nhất là đối với cấp xã hiện nay về chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cơ sở vật chất, hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, việc chỉnh lý số hóa tài liệu trước và thời điểm sắp nhập, số lượng trình độ nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số còn thiếu và yếu. Nhiều chỉ tiêu báo cáo của tỉnh trên hệ thống giám sát thực hiện nghị quyết 57 của Ban chỉ đạo Trung ương còn thấp. Tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương một số nội dung còn bất cập và đề xuất tháo gỡ. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chia sẻ những khó khăn, ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt, kịp thời của các cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phục vụ đắc lực hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, nhất là chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, quyết định số 204 của Ban Bí thư, phong trào bình dân học vụ số. Để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đòi hỏi vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên là rất lớn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
đề nghị các đồng chí rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã được xác định trong các kế hoạch và trong các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, và các đồng chí tiếp tục thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả hoàn thành. Tỉnh cũng sẽ có trách nhiệm tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đối với đội ngũ cán bộ các phường xã về công nghệ thông tin. Nhưng các đồng chí cũng phải tự nghiên cứu, tự bố trí và tự phân công các đồng chí để học tập, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu lên một số nhiệm vụ trước mắt cần tập trung, trong đó có việc rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là bố trí cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm công nghệ thông tin chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị địa phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Sáng ngày 4 tháng 9, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Tiên Lục về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đoàn giám sát đã đến kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và Trung tâm phục vụ hành chính công xã. Từ ngày 1 tháng 7 đến 21 tháng 8, trung tâm tiếp đón trên 5.300 lượt công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng cán bộ công chức địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn giải quyết thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định, trả kết quả đúng thời gian. Hiện xã đang bố trí sử dụng 4 trụ sở của 5 xã trước sáp nhập để làm việc. Trụ sở Dôi Dư đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý. Biên chế điều chỉnh là 58 công chức. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng chỉ ra một số khó khăn như cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, công chức chưa quen với một số nhiệm vụ mới, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn hạn chế. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đề nghị xã Tiên Lục tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc phù hợp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm phục vụ hành chính công, đẩy mạnh số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trụ sở, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị xã hội.
Sau khoảng 2 tháng kể từ khi sáp nhập tỉnh, những cán bộ công chức viên chức tại các xã phường dần thích nghi, quen dần với nhịp độ công việc. Mặc dù làm việc nhiều hơn, gấp hơn, song với tinh thần hết lòng vì người dân, đội ngũ cán bộ tại cơ sở đang ngày càng hoàn thiện mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nếu như toàn huyện Lương Tài trước đây mỗi tháng chỉ phát sinh khoảng 600 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, thì hiện nay chỉ riêng tại xã Lương Tài mới được sáp nhập bởi thị trấn Thứa, xã Phú Hòa và xã Tân Lãng, trong tháng 7 đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ. Khối lượng công việc tăng, các phòng ban gộp lại, biên chế tinh giản, đòi hỏi đội ngũ cán bộ hàng ngày phải căng mình làm việc. Công việc hiện nay không chỉ đòi hỏi làm nhiều hơn, nhanh hơn, mà còn phải báo cáo kịp thời số liệu chính xác, hồ sơ không được sai sót. Ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài, nói.
Với khối lượng công việc như vậy thì đối với cả các cơ quan chuyên môn là thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ, đặc biệt là buổi tối thì cũng phải đem hồ sơ về làm để hôm sau kịp thời để trình lãnh đạo ký và để trả hồ sơ cho nhân dân theo đúng hạn, theo đúng hẹn.
Áp lực công việc gia tăng cùng với yêu cầu về chất lượng chuyên môn khiến những cán bộ trên tuyến đầu phải liên tục làm việc, nhất là sau sáp nhập. Có nhiều quy định mới phải hiểu, phải làm, phải giải thích được cho dân. Do đó phải liên tục cập nhật kiến thức không để xảy ra sai sót khiến người dân phàn nàn cũng như ảnh hưởng tới uy tín của bộ máy. Chị Bùi Thị Thành, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lương Tài cho biết.
Hiện nay có nhiều cái quy định, thông tư nghị định mới, quy định mới để, thì bản thân em cũng phải đọc và tìm hiểu ấy, để áp dụng vào từng tình huống hồ sơ để hướng dẫn cụ thể giải quyết làm sao mà tránh trường hợp người dân đi lại nhiều lần. Thời gian thì chủ yếu là làm đọc vào buổi tối thôi ạ, bởi vì trong giờ hành chính sẽ không có thời gian luôn ạ. Thế nên là chủ yếu là tăng cường và làm buổi tối. Gia đình hầu như là không có thời gian dành cho gia đình luôn ạ.
Kỹ năng nghiệp vụ cũng phải đẩy lên một mức mới để thích ứng với công việc. Cán bộ bây giờ không còn chỉ là giỏi chuyên môn mà còn phải biết giao tiếp, thuyết phục, giải thích, thậm chí xoa dịu khi người dân bức xúc vì thủ tục bị chậm trễ. Về điều này, ông Nguyễn Văn Lựa, xã Trung Chính đánh giá.
Đội ngũ cán bộ làm việc ở bộ phận một cửa của xã nên thì như vậy là nhiệt tình. Tức là từ sáng cho đến trưa và có tinh thần trách nhiệm, mặc dù mệt mỏi nhưng mà có thể buổi trưa vẫn làm thêm quá giờ hoặc buổi chiều cũng làm thêm quá giờ để phục vụ bà con. Chúng tôi cũng rất thông cảm với đội ngũ cán bộ. Và mọi người dân thì cũng đã chấp hành tốt những cái quy định chung của nơi làm việc để đảm bảo mọi công việc không những của người cán bộ mà của dân cũng được suôn sẻ.
Đằng sau mỗi con dấu, mỗi chữ ký là hàng giờ làm việc, là cả một chặng đường thích ứng không ngừng. Với tinh thần không bỏ cuộc, dù áp lực đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn giữ cho công việc, bộ máy vận hành thông suốt để người dân có chỗ tìm đến khi cần.
Năm học 2025-2026 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gọi là năm học đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi giáo dục đang đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội bứt phá, mà còn bởi những thách thức không hề nhỏ. Đặc biệt với việc cụ thể hóa triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tại tỉnh Bắc Ninh, sau hợp nhất, giáo dục và đào tạo đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng có những thách thức đan xen. Và việc đề ra các mục tiêu cụ thể, giải pháp đồng bộ quyết liệt ngay từ đầu năm học sẽ là điều kiện để toàn ngành hiện thực hóa khát vọng đổi mới, giữ vững vị thế, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong bản đồ thành tựu giáo dục chung của cả nước. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng của chương trình để cùng đề cập đến nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh về việc sẵn sàng các điều kiện cho lễ khai giảng của năm học mới. Một trong những điểm đặc biệt dễ thấy nhất trong thực hiện đổi mới giáo dục mở đầu năm học 2025-2026 chính là lễ khai giảng đặc biệt sáng ngày 5 tháng 9. Lễ khai giảng năm nay tại các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các nhà trường đã cơ bản hoàn tất. Tại trường Trung học Cơ sở Tân Chi, 19 trên 19 lớp của nhà trường đã trang bị đầy đủ máy chiếu, có kết nối Internet, đường truyền ổn định. Năm nay, nhà trường tổ chức khai giảng trực tiếp tại sân trường với các hoạt động sôi nổi, sau đó kết nối trực tuyến để cùng dự lễ khai giảng chung của cả nước. Phần lễ khai giảng trực tiếp từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ diễn ra với các nội dung, nghi thức chào cờ, hát quốc ca, chương trình văn nghệ sôi động và màn đón học sinh lớp 6. Tất cả tổ chức với tinh thần ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo phấn khởi, thực sự là ngày hội đến trường của học sinh, nhất là học sinh đầu cấp. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khi mà có cái kế hoạch về tổ chức khai giảng của Bộ Giáo dục cũng như là của Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh thì nhà trường cũng đã tổ chức tập trung tất cả em học sinh, lao động dọn vệ sinh toàn bộ sân trường, các lớp học và đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho các thiết bị để cho các em có thể dự trực tuyến. Đến giờ phút này thì có thể nói là nhà trường đã sẵn sàng tất cả các phòng học và phòng họp hội đồng để đại biểu cũng như là các thầy cô giáo và các em học sinh dự trực tuyến.
Để đảm bảo nội dung khai giảng trực tuyến kết nối với các điểm cầu trung ương, lãnh đạo địa phương cũng tiến hành kiểm tra rà soát hệ thống máy chiếu, TV, thiết bị kết nối đường truyền, khắc phục kịp thời sự cố, đảm bảo đường truyền thông suốt phục vụ khai giảng. Bà Nguyễn Thị Mười, hiệu trưởng trường tiểu học phố mới, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
6 giờ 30 thì nhà trường các đồng chí cán bộ giáo viên đã tập trung học sinh ở tại sân trường. Thế và thời gian trực tiếp là từ 7 giờ kém 15 cho đến 8 giờ kém 15 là học sinh sẽ khai giảng trực tiếp. Thế và với cái nội dung mà nhà trường tổ chức và chương trình văn nghệ, thế và đón các em học sinh lớp 1, thế và trao quà cho các em có học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại trường tiểu học Đồng Kỳ, các điều kiện chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt cũng đã sẵn sàng. Hiện các phòng học đã được trang bị đầy đủ TV, đường truyền mạng ổn định, sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt. Ông Nguyễn Hữu Thủy, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh nói.
Hiện tại nhà trường có 15 lớp học, thì 15 lớp đều có đường truyền kết nối đảm bảo, TV đầy đủ. Và nhà trường cũng đã cho kết nối 100% các lớp là thử với cái kênh VTV1 cho học sinh được quan sát.
Tại các xã miền núi trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng đã cơ bản hoàn tất. Các trường được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh. Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương đều có cách tổ chức linh hoạt, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung, tổ chức một lễ khai giảng đồng bộ, trang nghiêm và gắn kết.
Bên cạnh việc chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt, năm học 2025-2026, ngành giáo dục Bắc Ninh cũng đang phải đối mặt với bài toán hóc búa đặt ra, đó là thực trạng thiếu giáo viên. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giải pháp đã được ngành giáo dục các địa phương đưa ra bàn thảo, nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung sắp xếp, bố trí đội ngũ, phù hợp với điều kiện hiện có, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy ngay từ đầu năm học. Tại trường Trung học cơ sở Mỹ Thái, ngay từ đầu tháng 8, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được gấp rút triển khai. Cơ sở vật chất được chỉnh trang, phòng học được vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của nhà trường vẫn nằm ở đội ngũ giáo viên, khi tỷ lệ giáo viên hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học theo chương trình mới. Bà Phan Thị Thơm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mỹ Thái, chia sẻ.
Hiện tại là nhà trường vẫn đang thiếu 3 giáo viên, trong đó đặc biệt các giáo viên của bên khoa học xã hội như là giáo viên môn ngữ văn, giáo viên môn lịch sử địa lý. Thế về đội ngũ thì chúng tôi cũng đã được giao biên chế rồi. Có điều đến thời điểm này thì giáo viên chưa có mặt ở trường, thế nên cũng là một cái khó khăn cho nhà trường trong cái công tác phân công chuyên môn.
Tình trạng thiếu giáo viên đầu năm học đang diễn ra ở các cấp học. Tại trường tiểu học Tân Thanh, tỷ lệ giáo viên trên lớp hiện mới chỉ đạt 1,3 giáo viên. Điều này đồng nghĩa rằng nhiều giáo viên phải kiêm nhiệm dạy nhiều môn, thậm chí nhiều lớp, dẫn đến áp lực công việc không nhỏ. Dù vậy, nhà trường vẫn nỗ lực vượt khó để đảm bảo học sinh có đủ thời lượng học tập 2 buổi trên ngày theo quy định. Bà Nguyễn Tố Tâm, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thanh, xã Mỹ Thái nói.
Chúng tôi cũng đã khắc phục cái khó khăn đấy bằng cái việc là chúng tôi đã đưa 3 giáo viên chuyên dạy môn âm nhạc, mỹ thuật vào làm công tác chủ nhiệm của những lớp đó để làm sao mà giúp các em có những cái hoạt động chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho bước vào năm học mới.
Năm học 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh có gần 47.000 cán bộ giáo viên nhân viên. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với số lượng được giao, toàn tỉnh đang thiếu 3,4 nghìn giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên đã khiến các nhà trường gặp nhiều khó khăn trong tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là triển khai dạy học 2 buổi trên ngày. Trước khó khăn đó, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện rà soát đề xuất chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên không chỉ trong một năm học mà trong cả giai đoạn, nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thông tin.
Hàng năm đều phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban tỉnh tuyển dụng mới để bổ sung giáo viên các cấp học. Năm 2025 thì tuyển bổ sung 785 giáo viên ở các cấp học. Đến nay thì cơ bản đã hoàn thành công tác tổ chức xét tuyển phục vụ cho cái năm học mới.
Với chủ đề kỷ cương sáng tạo đột phá phát triển, năm học 2025-2026, ngành giáo dục Bắc Ninh cũng đặt ra mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đây cũng là cơ sở để ngành giáo dục tỉnh tạo ra những bước đi mới, mạnh mẽ hơn trong việc đưa trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, và công tác quản lý và giảng dạy. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cô giáo Bùi Thị Hà Thanh, trường tiểu học Đồng Kỳ, luôn trăn trở làm sao tạo ra các giờ học để thu hút học sinh. Đặc biệt khi bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, từ những bài giảng chỉ là PowerPoint, trình chiếu đơn thuần như trước đây, các tiết học của cô giờ đây đã trở nên sinh động và hấp dẫn hơn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là phần mềm ứng dụng AI để trực quan hóa kiến thức, giúp học sinh dễ dàng hình dung tiếp thu bài giảng. Cô giáo Bùi Thị Hà Thanh chia sẻ.
Khi mà sử dụng cái công nghệ AI này thì tôi thấy học sinh rất là hứng thú, các em rất là tích cực, sôi nổi trong các tiết học và bản thân giáo viên chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy là sử dụng cái công nghệ AI này mang lại hiệu quả cao, giúp cho bài giảng của chúng tôi trở nên sinh động hơn.
Tại trường tiểu học Mão Điền số 1, các tiết học giờ đây cũng trở nên sôi động và hứng khởi hơn. Hưởng ứng phát động đổi mới sáng kiến sáng tạo trong hoạt động dạy học, cô Liễu đã nỗ lực tìm tòi đổi mới ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế bài giảng, sử dụng các phần mềm tạo ra nhân vật đồng hành hoạt hình hấp dẫn, đồng thời thực hiện lồng ghép tạo bài hát để ôn tập củng cố kiến thức, biến môn toán vốn được coi là khô khan trở thành môn học hứng thú hấp dẫn với học sinh. Cô Nguyễn Thúy Liễu, trường tiểu học Mão Điền số 1, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Tôi thấy là cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ linh động trong tất cả các bài học. Ví dụ như là có những cái cùng một bài thôi, nhưng có thể là một bài trước thì chúng ta sẽ sử dụng là theo cách truyền thống, hoặc bài sau thì chúng ta sẽ phải cần sử dụng đến trí tuệ nhân tạo thì sẽ giúp cho các học sinh được thay đổi không khí và cảm thấy hứng thú hơn trong mỗi tiết học.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học không chỉ mang đến sự đổi mới về phương pháp mà còn mở ra hướng tiếp cận cá nhân hóa giáo dục phù hợp với năng lực của từng học sinh. Đây cũng là một bước tiến quan trọng, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế. Những khó khăn không đồng nghĩa với chuẩn bước. Từ khi Nghị quyết 57 được ban hành, đội ngũ giáo viên ở nhiều nhà trường đã có thêm động lực và sự hỗ trợ cần thiết. Các buổi tập huấn chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ thông tin và AI được tổ chức thường xuyên, giúp thầy cô tự tin, mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào giảng dạy. Bà Hoàng Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tam Hiệp, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong năm học này cũng theo cái sự chỉ đạo của ngành thì cái công tác chuyển đổi số ở trong trường cũng được tiếp tục các thầy cô là thực hiện trong cái việc mà quản lý điều hành về phía nhà trường, đó là sử dụng các cái nền tảng số cũng như là các cái phần mềm một cách triệt để nhất để trong việc quản lý theo chuyển đổi số đạt được hiệu quả.
Bước vào năm học mới, Bắc Ninh tiếp tục nỗ lực hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, triển khai các chính sách đột phá về giáo dục như miễn học phí, chương trình sữa học đường. Với tinh thần đổi mới sáng tạo cùng nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, ngành giáo dục và đào tạo đặt kỳ vọng sẽ tập trung triển khai cụ thể hóa nội dung nghị quyết 71 của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, biến chủ trương chính sách thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục trong toàn ngành, tới từng lớp học, từng cán bộ, giáo viên và học sinh. Chúng ta tin tưởng năm học 2025-2026, giáo dục đào tạo Bắc Ninh sẽ gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa phối hợp với công ty Hagimex tổ chức chương trình Hành trình tri ân gieo hạt yêu thương nhằm trao hỗ trợ nhà đoàn kết và tặng quà cho con hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phượng Sơn nhân dịp năm học mới. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 145 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 145 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn phường và trao tặng kinh phí 65 triệu đồng để hỗ trợ địa phương xây nhà đại đoàn kết cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 210 triệu đồng do công ty Hagimex tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời chia sẻ động viên tiếp thêm động lực khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi và thể hiện sự quan tâm, chung tay của cộng đồng trong hành trình nâng bước thế hệ tương lai tới trường.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân, thành phố Hà Nội, tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học Cơ sở Lệ Viễn, xã An Lạc. An Lạc là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với 17 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 82%. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhà hảo tâm đã trao tặng 20 chiếc xe đạp, 253 lô và 2.500 cuốn vở viết với tổng trị giá 112 triệu đồng cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo của trường. Thời gian này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao quà cho 89 con em gia đình khó khăn còn đang đi học với tổng số tiền 178 triệu đồng theo chương trình mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo mà hội triển khai, qua đó hỗ trợ các gia đình có thêm kinh phí trang trải đầu năm học cho con em. Đây là những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, các nhà hảo tâm đến sự nghiệp giáo dục, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh tiếp tục cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 7 đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 54 vụ, xử lý 52 vụ, giá trị hàng hóa hơn 4 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2 tỷ đồng. Trong đó điển hình là 2 vụ kinh doanh hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Danger International Technology Corporation có địa chỉ tại khu Nam Hồng và kinh doanh hàng gia dụng tại công ty cổ phần chuỗi cung ứng thương mại Á Châu khu công nghiệp V-Ship xã Đại Đồng, huyện Tiên Du cũ. Đội quản lý thị trường số 7 đã chuyển giao cơ quan điều tra khởi tố 2 vụ án trên với giá trị vi phạm hơn 30 tỷ đồng. Nhằm chống gian lận thương mại trên không gian thương mại điện tử, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tham mưu ngành chức năng hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng, chặt chẽ và minh bạch đối với thương mại điện tử, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về các thủ đoạn lừa đảo, biết cách kiểm tra thông tin sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của mình khi mua sắm trực tuyến. Đồng thời phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với các cơ quan công an như phòng PA05 an ninh mạng, phòng PC03 cảnh sát kinh tế công an tỉnh để kịp thời phát hiện và kiểm tra xử lý theo quy định.
Thưa quý vị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn về việc sớm hoàn thành phương án tổ chức điều tiết giao thông khoa học và hiệu quả, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc phối hợp với các ngành địa phương liên quan tiến hành khảo sát bố trí lực lượng tổ chức phân luồng điều tiết tại các điểm nóng như là khung giờ cao điểm. Ngay trong buổi sáng ngày 4 tháng 9, tình hình ùn tắc giao thông đã được cải thiện rõ rệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của phóng viên chương trình.
Ngay từ 6 giờ 30 phút sáng mùng 4 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Nánh đã tăng cường lực lượng phân luồng giao thông. Thay vì chỉ trực tại 5 cống chui như trước, 22 người trong lực lượng an ninh trật tự cơ sở và 16 cán bộ chiến sĩ công an được bố trí tại cả 10 cống chui từ cầu Như Nguyệt đến Tăng Tiến và 6 điểm hay xảy ra ùn tắc. Mỗi cống có từ 3 đến 5 người thường trực kiên quyết ngăn phương tiện đi ngược chiều, hướng dẫn theo biển báo. Nhờ đó, trong giờ cao điểm giao thông vận thông suốt, không xảy ra xung đột, công nhân đi lại thuận lợi. Anh Nguyễn Ngọc Lưu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Fukang Technology cảm nhận.
Phân luồng giao thông như này thì có thể tốt cho bản thân đi lại này. Đấy, và đi làm thì không bị mất chuyên cần này.
Ông Nguyễn Văn Bắc, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở, tổ dân phố Quang Biểu, phường Nánh cho biết.
Khi nhận nhiệm vụ phân luồng giao thông thì là do các đồng chí ở ban lãnh đạo chỉ huy của công an phường trực tiếp giao nhiệm vụ thì chúng tôi được giao nhiệm vụ ở trực ở chốt nào thì chúng tôi là đến chốt đấy là làm hoàn thành nhiệm vụ.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường Nánh, Đồn công an Quang Châu cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở bố trí tại 16 chốt trọng điểm, trong đó tập trung ở các vị trí như khu vực cột cờ đường gom công ty Lắc Xe, cổng khu công nghiệp Vân Trung 2, cây xăng Khoa Giang, trên cầu vượt đi bộ km 126+700. Song song với việc tăng cường lực lượng, phương án tổ chức giao thông cũng được khảo sát, sắp xếp lại khoa học hơn, góp phần hạn chế tối đa tình trạng xung đột, đảm bảo lưu thông thông suốt. Thiếu tá Giáp Văn Khương, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh khẳng định.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thì Giám đốc quân tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tham mưu để xây dựng phương án triển khai lực lượng, trong đó huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát cơ động và phối hợp với công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để triển khai các vị trí chốt tại những cái khu vực mà tiềm ẩn cũng như nguy cơ về ùn tắc giao thông để đảm bảo tốt phân luồng điều tiết giao thông.
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông. Các sở ngành liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo hạ tầng đồng bộ, mang tính lâu dài theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho công nhân, doanh nghiệp mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng môi trường đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía Đông có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 34 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.